ăn rồi uống nó sẽ hết. Trong mình yếu.
Hồi đó thì con chưa có gặp cái phép này á, thì con bị nhức đầu rồi dữ lắm, gỡ cái đầu cũng đau. Giờ con thấy con
dễ, tôi coi mạch lại rồi tôi cho thuốc uống hết, có gì uống chừng một hai hộp thuốc thấy mình khỏe lắm. Thì tới tôi coi cái tay luôn luôn á.
Hiểu về pháp luân chiếu minh. Riêng phần con á thì con sau khi con soi hồn pháp luân thuyền trưởng và thiền định xong, con xả xong thì con làm pháp luân chiếu minh thì không có được nhiều lắm, để con làm không tới 10 cái là con đã ngủ mất rồi. Con nghe thầy nói là pháp luân chiếu minh là rất là quan trọng. Thì thầy cho con biết là cái sự quan trọng của nó, và con có cần phải là ráng thức để mà thở đủ 72 cái không?
Cố gắng thở để nó giải cái trược và giải cái dục, và nó cung cấp cho tứ chi mạnh ấm áp, tránh được cái bệnh phong thấp ở tương lai. Nó là làm ấm trái cập, cái thận nó ấm, con người nó mới mạnh. Ráng làm, tập thét nó quen, có gì hết. Sau khi thiền mình làm cũng được, hay là trước khi thiền đi làm về là mình chui vô làm pháp luân chiếu minh trước. Đi làm về chưa làm pháp luân chiếu minh là tốt nhất. Với hàng ngày mình chỉ rút cái trược, mình đi làm là đổi rút cái trược để đổi gạo ăn thôi, không có gì hết. Thì bây giờ mình giải, đi làm về là nằm ngửa đây làm cho nó hết toát mồ hôi ướt, rồi mình đi tắm rửa sạch sẽ không? Thấy không? Và đó là tốt nhất.
Mà pháp luân chiếu minh thường thường hay làm cho mình buồn ngủ lắm
thầy. Bởi vì bộ đầu nó mở, nhưng mà khi mà nó buồn ngủ rồi nó lại bớt cái dâm tánh, bớt cái dục tánh. Thấy không? Mà mình sau mình đi làm về mà nó có muốn ngủ cũng khó lắm, bởi vì mình cũng phải đói bụng lo ăn nè. Thì bắt buộc nó làm trong giờ đó thì chút nó cũng phải làm lại, làm cho đầy đủ.
Mà không nên ngủ. Buổi chiều đi làm về pháp luân chiếu minh thì ráng thức.
Ráng thức để làm cho nó xong. Rồi tắm ngay rồi ăn cơm. Chứ thế nào nó đói, bây giờ mình bắt cái đói đó buộc nó phải làm. Nó không có viện cái lý do gì mà không làm.
Dạ vâng. Còn cái giờ để thiền đó thầy, hồi trước con nghe thầy nói là thiền giờ nào cũng được hết. Nhưng lúc sau lại tôi nghe nói là không nên thiền những 6 giờ tới
6 giờ tới 9 giờ tối.
Dạ.
Nó không nên thiền.
Rồi sau 9 giờ là được.
Sau 9 giờ mà là được thiền. Sáng được.
Trừ
giờ. Cái giờ tối đó, cái giờ âm đó. Trừ.
Người cũng đỡ lắm thầy, có thể mình thiền sớm
hơn. Cái giờ đó là mình làm chiếu minh. Bây giờ mình có giờ làm chiếu minh, rồi mình tắm rửa, ăn cơm tối, rồi mình chơi tivi rồi này kia cái nọ, hay là nghe băng, rồi mình vô mình thiền rồi mình ngủ luôn. Sáng đi làm đầy đủ sức khỏe, mà sáng dậy nếu mà còn dư thì giờ mình cũng có thể thiền thêm, bởi vì thiền thêm là giúp đỡ cho ngũ tạng, cho thần kinh mình đâu có hại.
Dạ, cảm ơn thầy nhiều.
Cảm ơn
thầy. Sau một đôi kia con làm tạm minh trường chuyển tự nhiên nó có để 1, 2, 3 rồi thở hít lại nọ cái ra nghĩa khoảng 12, 13 tiếng mà đến kinh kinh nó cũng quên hết rồi, con không biết nữa.
Ngồi làm pháp luân thường chuyển ngồi đó hả?
Con nằm.
Nằm. Nó quên. Cho nên chị phải cố gắng, chị để cái giờ sắp ăn cơm đó chị làm.
Dạ không, con để khuya từ khi đi ngủ là con mới làm.
Làm thì nó ngủ luôn á.
Dạ, mà sao tự nhiên con quên luôn.
Nó ngủ luôn á. Mà chị làm cái giờ mà chị đi làm về, chị chung vô chị làm liền, rồi chị tắm rửa mới ăn cơm, thì lúc đó nó chịu làm.
Dạ.
Chị cứ có một cái ràng buộc đó, nó mới chịu. Chứ còn ở trong đó nó là ông con ma lười biếng làm chủ, chứ đâu phải mình làm chủ. Con ma lười biếng làm chủ à. Mình sắp cái chương trình vậy là nó muốn lười biếng không được. Nếu không làm mà đói bụng, tôi bỏ đói luôn. Cứ nói vậy thì bắt buộc nó phải làm, phải có điều kiện. Muốn ăn cơm thì phải làm xong cái này. Thì chị mới có bữa ăn rất ngon và khỏe mạnh nữa. Chị làm pháp luân chiếu minh là chị sẽ có bữa ăn rất thích thú, khai vị.
Dạ thưa thầy, còn con thì sao mà lúc mà trong tâm con mà còn một nỗi buồn. Mà con để nó có buồn đi cái chuyện gì mà còn một nỗi buồn mang mạng này.
Buồn du dương, buồn, thích nghe những cái bản nhạc khổ, buồn, buồn, buồn mà buồn vui vui với mặt những bài gì mà bi thảm nữa, thích lắm cái đó. Thì bây giờ thì lần lần chị ráng chị tu, đầu tiên là chị mở cái huệ phổi trước, chị ráng tu chị sẽ mở tới đó. Mà mở đó là cái văn chương chị nó là dồi dào tình cảm và lời nói cảm động người ta được, nó mở cái phổi trước, nghe không? Có người mở cái gan trước, có người mở cái tim trước, mỗi năm cái huệ nó phải mở, mà có kể cái này trước cái kia trước. À, cho nên như phần chị như vậy thì sau này chị sẽ mở cái phổi. À, xong cái phổi đó nó giàu tình cảm. Đó.
Thế thưa thầy, con một hôm con có hỏi thầy về cái mình nhảy mũi của con á. Và thầy có điều con mua cái mũ rồi thì sao con về con suy nghĩ con không hiểu.
Cô lấy cái nón đó, nón mà nón dẹp hay nón gì đó, đội cho nó ấm trên này là nó không có nhảy mũi nữa. Hay là chỉ có cái gì có thể che cho trên đầu này là không có.
Cái bere đó.
Ở cái mũ gì nên nó không có gì. Còn chị uống thuốc là nó hại tới bao tử. Cái bệnh này để tôi chỉ biết bao nhiêu người, nhiều người Pháp, người Mỹ cũng vậy, nó bắt đeo cái đó, đội cái đó là nó hết. Hơn là uống thuốc.
Nhưng mà con nhảy mũi
mà
sao
con
nhảy từ 6 giờ sáng
đến 12 giờ. Phải rồi, chừng mặt trời lên nắng đầy đủ đó. Cho nên chị mua cái nón chị đổi đi, còn hơn là chị uống thuốc. Chị thử đi, nhiều khi mà nó xì trong lúc mình ngủ cũng phải đổi luôn. Kể để cho nó ấm cái đầu là nó hết rồi. Còn nếu mà chị muốn nó hết thì mỗi buổi sáng chị phải có người hơi cho chị, mua cái thứ thuốc châm cứu đó. Hơ đây nè, hơ ngay trung tim cái huyệt bá hội này, hơ chập nóng cho nó hết ở xì điện. Nhưng mà ta đổi cái nón nó khỏi phiền hơn, nhờ người ta nó phiền quá, đổi chỗ này nó ấm là được rồi. Chớp này cũng như là ông giáo hoàng đổi cái đó. Thì chị làm sao, chị làm có nhiều kiểu đàn bà đẹp đó, đổi thấy nó xinh lắm ha. Cái đó chị hay lắm, chị sẽ chỉ cho nhiều người bị cái bệnh này.
Dạ.
Mà thuốc bác sĩ trị không được.
Dạ. Chịu rồi.
Không làm gì
dạ,
được
hết.
À, chị thử rồi nó không có. Đó, chị thử đi, không có đâu. Rồi cái này là nó sẽ trị hết.
Dạ. Ừ. Ừ. Con đang làm gì đó. Trong sở thì làm ở nhà thầy ngồi cắt mấy cái phòng lên luôn. Cái con ngồi niệm gặp cái tâm á, nó làm như đó, mừng cái đầu lên như là lên máu rồi này. Cái đó là làm
sao không, cái điện nó rút lên chứ đâu mà lên máu, không sao.
Không phải máu sao?
Không hại đâu.
Với lâu lâu sao cái đầu con nó ê, nó chỗ này ê, nó chỗ này như là ai mà đánh lộn nắm tóc con miếu ra vậy đó.
Cái đó là chị ăn đồ nóng, chị ăn đồ nóng, chị ăn đồ nhiệt, chị ăn đồ nướng. Nó mới bị cái đó. À, cái đồ ngon miệng nó nóng trong mình phải ăn đồ mát trở lại. Nha. Không sao, ăn đồ mát nó hết à. Gan nó nóng từ giờ chỗ nào nó cũng đau hết á, là tại vì nóng trong mình mà thôi. Giờ tới tôi coi cái mặt lại. Bên giờ có người ta đến. Thì cho anh hai ăn cơm trước đi. Không. Dạ. Dạ dạ thôi. À. Thôi mình nghỉ để dùng cơm ha.
Đúng 12 giờ 1 giờ kia đó. 12 bây giờ là trước 1 giờ kia. Xuống. Xuống thì cái ông mà nói ông Văn Thánh Hộ Mạng đi lên ông kia xuống. Còn cái phần này là phần tôi nói chuyện nha. Đúng là cái dòm này không biết ai lạ. Tâm này giới thiệu, đây là vợ tên gì bao nhiêu tuổi, đây là bác tên gì bao nhiêu tuổi, đây là má vợ được đạo đi. Cái phần đạo
là
nhập
là hôm thứ hai đó.
Là hôm thứ hai đó.
Hồng
Thứ Hai đó. Ông Linh Kiên Hà đó. Đổi là cái Hồng Thứ Hai là tên Vĩ Kiên. Nhưng mà kêu tôi đổi thay cái tôi không làm. Tôi không chịu làm. Tới bây giờ tôi còn kêu Vĩ Kiên. rồi xuống rồi á, giống như tiệm nước ăn, ăn siêu mại siêu gấp bà già gấp đấy, bỏ ra thì ngậm rồi không biết nhai, bà mới bày nhai, bày nhai rồi bày nuốt, không biết nuốt đó. Nó lạ kỳ, trong cuộc đời tôi nó lạ kỳ. Rồi cái nằm xuống đó, hồi trước hồi chưa tu cũng vậy đó, cả nhà nó sẽ điên. Nằm xuống mà hồi trước tôi đâu có biết tiếng Hebrew, trái tay trái chân đó. À ai, ông thầy ông nói, ông nói như là thầy sẽ dạy con cả những ngôn ngữ của thế giới và sẽ đưa con đi lèo giai đoạn trước, giai đoạn đạo. Hồi đó đó là cái con hồng trước đó. I am Buddha. Mà mình không biết cái gì. Mà bà Tám mà nói, trời ơi, từ số mơ giờ nói có cái nhiêu đó thôi. Bây giờ phải bàn với nhau đi kiếm bác sĩ. Rồi thấy không? Rồi thấy không? Tôi nói thôi, gia đình sẵn đôi quá, tôi phải đi chỗ khác chơi.
Bây giờ không mặc nữa.
Sao mới dạy cái lưỡi đó? Tôi làm được bằng dạy cái lưỡi để sau này học tất cả những tiếng bác sĩ. Sau này tiếng tiền, tiếng bản thức khiến tôi nói ra đó. Vì anh nội học tiếng tiều không là học ư thôi.
Tự nhiên biết.
Tự nhiên biết à? Nó tiếng tiều ta mắc hồn á.
Tiếng
tiều có hồn.
Để tiếng tiều mất kiếm. Đó. Chào. Tiếng tiều lại khổ lắm. Hoàn có khác nhau. Đâu có liên hệ với nhau đâu.
Tiếng của mình đi ra là tiếng mất kiếm.
Thầy gặp
lúc
con thánh là sau đó, là trước đó.
Trước. Sau cái đêm mà đổi hồn đó, xuống phải đứng nghiêm chỉnh trước cái bàn thờ đó. Con phải giữ trung. Nghĩa. Nhìn như vậy đó. Đứng ngay ngắn những lời dặn nghiêm chỉnh, không có thay đổi. Thành ra bây giờ tôi chính kiến Quang Thánh là tôi kêu ổng. Thế là ổng mới dán xuống ở Việt Nam đó. Trong cái đại hội văn nghệ vô duy có ông dân. Ổng nói tôi nhờ Châu của ổng chính kiến bạn đạo đó. Tôi Việt Nam dán xuống. Anh có đọc không đó, lấy đọc cái bài mà Quang Thánh đó.
Bài của mẹ em gửi qua.
Đó. Thấy chưa?
Con chưa thấy.
Đâu, ông đập đá vô.
Thầy thấy đó.
Đạo Thiên Chúa Giáo. Thì trong những cái quyển sách mà thầy đã phát cho tôi cũng đã coi, hầu như là tôi đã coi gần hết. Dạ. Thì tất cả những cái điều thầy dạy cũng như là điều của Chúa dạy thì thấy hoàn toàn không khác gì bên tôn giáo cả. Đó. Nhưng có một điều tôi nhìn thấy là như thế này. Khác với tôn giáo ở chỗ này, vì thầy cho là chúng ta là tiểu hồn của Thượng Đế để đi xuống đó, tức có nghĩa là chúng ta có thể về sau này chúng ta khi xuất hồn ra rồi chính chúng ta là Thượng Đế. Thì cái điều ấy tôi không đồng ý ở như cái điểm này, vì Chúa là Chúa Tể Càn Khôn, tức là chỉ có một Chúa Trời mà thôi đó. Thì chúng ta là Chúa tạo dựng ra mình thì chúng ta là con cái của Chúa, chứ không thể chúng ta là Chúa được.
Thì chúng ta rút ra bởi Thượng Đế. Anh thưa con rõ, chúng ta rút ra bởi Thượng Đế và xuống thế gian học trượt trở về thân và hòa tan với Thượng Đế, chúng ta mới thấy rằng Chúa là cha ta. Trong đó cũng không phải nói là này, ta Thượng Đế, nhưng mà ta Thượng Đế trong chủ thiên nhiên. Một linh căn đang làm chủ cho những vũ trụ này, chứ không thể nói rằng ta là Chúa Tể Càn Khôn. Thượng Đế là Chúa Tể Càn Khôn, Chúa là Chúa Tể Càn Khôn, và chúng ta tu để trở về hòa tan với Chúa Thượng Thần Tôn, là ta giúp bởi Chúa mà ra. Anh thấy chưa? Cho nên chúng ta chỉ có hòa tan nhập vô đại hồn mà thôi, chứ chúng ta không phải là đại hồn. Xong đó nói rõ, anh Khoan xử lại. Không nói được tôi tu và tôi xuất hồn cái lần trước, không có khả năng. Chúng ta là con của Chúa và chúng ta tu để chúng ta thấy rõ ta và chúng ta được tin vào Chúa Chúa. Và chúng ta trở về với những cảnh vinh quang mà Chúa hành hữu trong ta và đang chờ. Còn phải chúng ta trở về ngôi vị Chúa được.
Dạ thưa Thầy, còn một câu hỏi thứ hai, tức là bên đạo Công giáo thì có sách có chép là có một ông thánh nào đấy, ông ấy đi tìm chân lý ra ngoài bãi biển, ông đi tìm thì có một thiên thần hiện ra để cho, thì cái điều ấy thiên thần báo rằng thì cái em bé đó đem một vài cái ví dụ cũng như nói rằng thì múc nước biển gì đấy, thì chính ông ấy về sau ông hiểu ra được rằng nghĩa là ông không, người trần gian thì không thể nào biết được cái việc của Thượng Đế đã làm. Đó, mà bây giờ một cái phương pháp thiền như thế này mà chúng ta đã biết được cái phương, biết được những sự việc làm của Thượng Đế, thì như vậy thì tôi thấy là từ xưa tới nay thì tôi chưa đi chứng kiến thế có ai mà.
Anh thấy không? Không có một ông cha nào mà cách nghĩa rằng cái hồn bị diệt. Hồn bất diệt. Mà chúng ta tu trở về với căn bản phần hồn của chúng ta, chúng ta mới thấy rằng Thượng Đế là đấng Chúa Tể của cả không vũ trụ. Đó là chúng ta đi trở về với cái phần hồn mới hiểu cái căn bản của cái siêu nhân. Và từ hồi nào giờ họ chỉ ca tụng cái chuyện hay của Chúa, nhưng mà không khai những cái nhà mà chịu chịu ức ức người mà, nhưng mà chỉ có một. Là tại sao anh cũng mắc mũi tôi tai miệng và tôi cũng mắc mũi tai miệng, anh ngủ tạng tôi cũng ngủ tạng, anh thấy rõ không? Nhưng mà chúng ta chỉ có duy nhất có cái thức của chúng ta thôi, là thanh tịnh, là sáng suốt, đó là phần hồn của chúng ta. Cho nên chúng ta tu lập lại trật tự rồi, chúng ta thấy căn bản chính trong nhà thờ cha đã nói kinh nói không sai, vì có trật tự nó đem lại sự công bằng và bàn an trong tổ chức của chúng ta. Và chúng ta xuất ra, chúng ta mới thấy rõ rằng càng không vũ trụ lớn rộng thì trong tiểu thiên địa của chúng ta có những cái khả năng như cả càng không vũ trụ, và liên kết với sự siêu nhiên không ngừng nghỉ. Cái cơ thể của chúng ta, nếu mà chúng ta nói rằng tôi sống độc lập hơn và tôi không cần Chúa, tôi không cần càng không vũ trụ, thì tôi vô khảm, tôi đẩy lại là tôi chết liền. Chứ cái sự liên kết đó là không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta tu lập lại trật tự, chúng ta mới khám phá rõ ràng hồn là Chúa Tể của tiểu thiên địa, chủ của tiểu thiên địa, và biết làm chủ của tiểu thiên địa mới biết được cha mình là đời đời bất diệt, đấng chúa cha là đời đời bất diệt.
Thế thì tôi chấp nhận rồi đấy, nhưng mà như thế này, tức là khi mà con người Chúa sanh ra con người ở trần gian này thì Chúa đã cho một số trí khôn nào đấy rồi, đã được hiểu biết rồi, cũng như những trường hợp như tôi đây cũng đã được học một số về giáo lý, thành thử ra cũng đã biết được cái điều đó rồi. Còn cái sự thực hành được hay không đó thì nó lại là một chuyện khác đấy. Chứ từ xưa tới nay tôi chưa hề thiền, nhưng tôi cũng đã nhận được đâu là điều lành, đâu là điều dữ. Còn cái vấn đề tránh được hoặc hay không thì bây nó lại một điều khác nữa. Đấy, thì như vậy hỏi rằng nếu trường hợp những người không thiền thì họ có đi tìm đến được điều này hay không, hay là phải thiền thì bây giờ mới thấy được Thiên Chúa rộng lớn hơn, hoặc mới thấy được Thiên Chúa mà trở về với Ngài. Còn những người không thiền mà họ chỉ ăn ở với đời cho xứng đáng thôi, họ đã học được gì ở đời thì
họ không cần thiết thiền, nhưng mà con người đã có trí khôn. Bây giờ chúng ta biết đi xe hơi để đến một nơi chúng ta muốn, là phương tiện vậy thôi. Cái pháp thiền là phương tiện để chúng ta đi nhanh hơn, do trí khôn của loài người đóng góp qua cơn điêu luyện và thức giác. Thì con người không thiền, Hỏi họ biết Chúa không? Qua những cơn điêu luyện khổ, nhồi quá tại thế, đau đớn tại thế,
trong lúc đó họ mới thấy rằng cái bàn tay quyền diệu cứu rỗi của Chúa còn là đối với những người đau khổ và những người sung sướng và tham lam thì không bao giờ thấy sự đau khổ thấy Chúa trong tâm họ, thấy không? Thì những người không thiền nhưng mà họ phải chịu nhồi vàng. Thì chúng ta học cái môn thiền là gì? Sau sự đau khổ chúng ta mới tìm ra cái phương pháp để lập lại trật tự cho chính mình. Lập lại trật tự là cái gì? Ăn năn hối cải và để thức tâm mà trở về sự thanh tịnh căn bản của chính mình, mới hiểu mình và hiểu Chúa. Thì những người mà không cần tu cái pháp này nhưng mà đã tu, khi mà anh nhập xác là anh ở trong luật trời, luật Chúa, trong sự kích động và phản động để chi? Để anh thức tâm. Anh làm phước cũng thức tâm, mà anh làm điều ác rồi rốt cuộc anh cũng thức tâm, vì giới hạn trong cái thể xác của anh. Anh dục, anh mạnh, anh dục, nhưng mà một thời gian nào thì anh phải ngưng rồi cũng thức tâm. Anh thấy ha, đã bị luật trời khống chế. Chứ còn luật đời đã có luật, nhưng mà luật trời có mà không ai thấy. Luật trời là sự quân bình đó. Cho nên nhiều người ta làm người, làm cha, làm mẹ, lập gia can này kia kia nọ để chi? Để lập lại sự quân bình. Đó cũng là đáng tu. Cái pháp thiền này không phải duy nhất, nhưng mà nó phương tiện để làm chúng ta tiến nhau nhanh hơn, và chúng ta có thể tập trung tinh thần của chúng ta và khả năng sẵn có chúng ta, ta lại kịp thời sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta để ta thấu đáo tình thương của Chúa nhiều hơn, và chúng ta lại thật sự công hiến cho quảng đại quần chúng. Thì mỗi người làm chút, xã hội sẽ tốt và tâm linh sẽ được cởi mở. Đó là cái phương pháp, chỉ là một phương tiện mà thôi, chứ không phải phương pháp là triệt để. Cũng như chiếc xe hơi anh đang đi cũng là phương tiện, mà anh biết ngồi trên chiếc xe hơi đó và anh cảm thấy rằng tôi đang ở trong bàn tay của Chúa, sự nâng niu của Chúa đã ban cho tôi, là cái xe này nó có luật quân bình, nó điều hòa và nó đưa tôi chỗ này tới chỗ kia theo ý muốn của tôi. Như đó là do trí khôn của loài người đã đóng góp cho tôi, mà trí khôn của loài người ai cho? Chúa đã ăn ban. Thì tôi đang ở trong vòng tay tình thương của Chúa. Bây giờ tôi phải thực hiện cái gì hết? Tôi phải thực hiện tình thương và đạo đức. Thấy chưa? Chiếc xe vật chất nó đang tiến quá với như vậy mà lòng tôi không được sáng suốt, tôi thấy tôi sai. Cho nên cái đó cũng là một điều thức tâm và dẫn tiến. Đó cũng là phương tiện cho tâm lý để nhận ra chân tướng của chính mình và đi Chúa hơn. Thì cái phương pháp công phu này để lập lại trật tự cho chính mình càng sớm càng tốt, để thực hiện những chuyện cần thiết và không thực hiện những chuyện không cần thiết. Thì những hành giả mà muốn thực hành ấy, thì người đó được, còn người không có muốn thực hành ấy, thì họ đi trong tự nhiên rồi họ cũng sẽ đạt được, nhưng mà chắc chắn chậm hơn. Trước sau thì họ cũng đạt được, nhưng mà chậm hơn. À, anh nhờ anh đặt thêm, anh nghĩ là anh sẽ
do tôi phải một tài tôi chúng tôi thầy cũng đã biết tôi là người trong tin Chúa giáo, thành thử ra tôi tin rằng Chúa giáo là một, mà những cái vấn đề thờ lại đó thì chỉ có thờ lại cái Chúa Trời Ban thôi mà thôi, còn tất cả các những điều đạo tôn giáo thì cũng không khuyên người ta phải thờ và lại Đức Mẹ, Đức Mẹ và các thánh để kính mà thôi. Như thế vừa rồi thì anh chỉ có quả đáo lại cắm chân từ của thầy đã đến đây, mà anh chỉ có đã lại thầy mà không thấy thầy có một phản ứng gì. Như vậy thì có những ý nghĩa nào?
Bởi vì cái lạy đó, đằng này chúng tôi về biển, tôi nghe anh chỉ bỏ lạy đó tự dập tự ái và chút gánh nặng cho tôi, phần điểm tôi phải trao cho anh đó. Thì khi mà anh lạy, anh cảm thấy nhẹ, và trong lúc một thời gian mà anh tu thiền rồi, anh thấy cái luồng điển anh phải làm việc, không phải mình hưởng cái lạy đó, nhưng mà mình phải gánh vác cái lạy đó, và tôi sẽ tu chuyển điển và làm việc hơn. Thành ra cái lạy này không phải bắt buộc người ta, nhưng mà họ phát tâm tự động hạ lại rồi họ thấy cảm thấy mình. Chúng tôi không có bắt ai vì lại tôi còn nặng thêm vì tôi phải chấm họ cúi xuống họ chút cái chuyện diễn ra tôi phải sao cái này họ tư lặng là không có lộ vì họ đã hiểu cái đường lối đó và nhận cái cảm nhận của họ và cái lòng thành kính rung động của con người tự phát tâm không có sự ràng buộc. Đằng này chúng tôi không có ràng buộc một người nào lại hết vậy. Cho nên người ta lại tôi thì tôi phải mệt, tôi phải làm việc thêm. Cũng như người ta nói những cái chuyện tốt của người ta, chúng tôi phải tận tâm giúp đỡ và giúp đỡ về cõi thiên nhiên, về đường đi, chứ không giúp đỡ về vật chất trong này. Vật chất họ có được và về tâm linh họ đang khao khát thì phần đó là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi chỉ nặng hơn và khổ hơn chứ không có sướng hơn như người lạ.
Này, đúng, nhưng mà tôi thấy như này, tôi nghĩ như này, thầy làm một mối dây liên lạc giữa thượng đế và thầy. Nó thành thử ra, tôi nghĩ rằng thầy sẽ không có cho quyền lạc một lời nào thầy. Là vì
không phải lấy tôi,
thầy không phải là thượng đế,
không phải lấy tôi, nhưng mà lại cái sự vô cùng.
Tôi thấy vừa rồi anh chỉ bỏ bỏ.
Không phải lấy tôi, thì nghi mà họ được cứu rỗi. Tôi không phải lạy tôi. Nếu lạy tôi thì tôi tới người khác tới cảm động chị, bắt chị lạy rồi chị không mở lại cái quyền quý nào đó rung động tâm hồn người đó hay là chứ không phải một người nào mà có thể bắt người đó lại. Trừ khi anh đem cái súng chỉ họ lại cách những chuyện. Còn cái này tự động. Cái đó nếu mình thấy rằng cái đó không hay, không đúng thì mình có thử làm thử hay là mình cũng bất cứ những thứ nào để coi thử người ta tự động lại với mình không thì mình thấy nhiều nhiều của mình thật lại là để lắm vô cùng. Và như anh nói rằng tôi đã chuyển tiếp cái phần đó cho anh chị mà tuyên cái căn cơ của anh chị và anh chị tự hưởng lên phần cái đó anh cũng nhận thức cái đó rất đúng luôn điểm. Cho nên các cha làm phép cũng vậy, quyền năng của các cha không có nhưng mà đó là quyền năng thì cái phép nó mới có được cho một cái trang nhân. Cho nên bây giờ anh làm cái sôi hồn, cái chí minh 6 tháng sau chỗ này nó phải đổi rồi nó sẽ thấy chỗ này nó nằm rồi đến lúc đó anh nhắm mắt thích nhắm mắt và anh thấy sáng trong bóng tối thì lúc đó anh mới bắt đầu ngồi thiền. Anh ngồi thì anh làm pháp luôn, anh mới nói không ra, anh chạy ra. Thì lúc sau một thời gian anh mới điều khiển luồng điểm đó. Anh điều khiển được luồng điểm đó là anh cũng có thể tưởng bề trên, tưởng đấng Chúa Cha và anh mượn cái điểm ở bên trên chiếu trực tiếp vào. Rồi anh nói là tặng lại. Thì cái này không có làm chuyện ở thế gian. Nếu tôi làm chuyện thế gian và để bố pha lại á, tôi phải có cái bàn thờ, anh hiểu không? Và tôi chỉ cái bàn thờ họ phải lại. Còn này tôi không nói tôi cũng người thường nhé, cũng ăn cũng mặc cũng đồ thường hết, nhưng mà người ta tự rung động tâm hồn và họ hưởng khác phải không của họ trong năm học thứ hai. Nên họ lại là anh nhỉ? Chính cả người Mỹ ở Cali cũng như vậy và họ cảm bởi vì họ đã thức tu lâu rồi. Họ thấy những cái quyền diệu mà người phàm mở mắt không thấy. Từ khi họ cũng tu về cái phong thiền ở bên Ấn Độ cũng mười mấy hai chục năm, họ mở để tăng nhãn rồi họ tới họ quỳ lại tôi sợ hết tại sao tôi thay đổi. Trước khi tôi chưa gặp ông khác, bây giờ tôi thấy tôi người tôi có thể cao hơn, nhẹ hơn. Sau khi tôi lại rồi thì bà đó bà mở đề tâm nhãn, bà thấy được luồng điển của tôi, bà quỳ bà lại và bà ôm cái chân tôi, bà là một người mẹ. À, rồi một ông kỹ sư đó cũng là người mẹ, ông thấy những sự nguyên như là thích tâm ông, ông mới quỳ cảm giác luồng điển khác biệt. Người đó không có thể lừa bịp họ được và họ cảm giác mặt mày họ nhỏ và thay đổi đó thì những người đó họ sau này họ chứng minh rõ rệt luôn điểm là thân energy thanh và trường tồn. Thành cái tâm tư thay đổi nhiều 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 và biết ra biết bao nhiêu thì thiên thơ. Đó là người ngoài pháp, kể cả người khác cũng vậy.
Dạ thưa thầy, còn về cái cách mà đối xử ở đời á, thì tôi cũng gặp rất nhiều những các cái trở ngại như thế này. Ví dụ như là có những người thì về cái vấn đề tâm trí thức của họ nó khá bình thường, bằng cấp họ cũng hiệu quả hơn. Không phải tôi nói ra đây để so sánh, nhưng mà mỗi một người nó đều có một cái khả năng và cái điều chiếu đặc biệt cho thời gian cho. Nhưng tôi phải chấp nhận điều đó. Thành thực ra bây giờ nếu mà trường hợp trong cái công việc của tôi làm mà cái người đấy họ không biết gì về việc của tôi làm mà họ lại chỉ dạy cho những đường lối cho tôi làm, mà trong khi họ chỉ dạy là tôi thấy được hoàn toàn sai chứ. Đó. Nếu mà trường hợp tôi cãi lại với họ thì sẽ thành những lòng họ. Mà nếu mà tôi âm thầm không nói thì cái công tác sẽ không được hoàn thành. Thưa thầy, thì cái chỗ đó phải xử sự ra sao? Mà cái ví dụ như thế này, tôi có gặp trong mấy ngày gần đây, tôi có ông đó là một ông chú tá. Tôi ở Việt Nam thì tôi chỉ là một hạ sĩ nhất thôi, thì đương nhiên là cái cấp bậc cũng như về văn hóa từ các cán bộ rất nhiều. Đó, nhưng về cái vấn đề khả năng của tôi là thuộc về cái nghề mộc. Đấy, tay tôi đã biết cầm búa, đã biết đóng đinh và đã biết tính toán, làm biết tất cả những các cái gì tôi đã làm. Còn ông ta có, thì tôi nhìn thấy ông ta là ông cũng tính toán, nhưng mà ông chỉ tính toán một cách đại cương chứ không thể tính toán đi sâu vào trong chi tiết được. Và cái số tiền mà ông ấy dự trù để làm trong cái công tác đấy, ông chỉ trù có 1.000 mà tôi nhìn thấy 3.000. Đó, thế rốt cuộc á thì sao tôi phải nói để mua những các cái vật liệu này để làm vào với những cái gì này thì mới được. Ông mà không cần mua cái khác có thể làm được cái đấy được, nó giảm tiền, nó rẻ tiền hơn. Đó, thì trong khi có khi mua về nhà rồi tôi cũng làm được, rồi sanh ra rồi anh em cũng sức mẻ với nhau. Đó, thế thì nếu mà trường hợp mà tôi đứng tôi cãi với ông ấy, ông xen lấn vào trong cái nghề nghiệp của tôi mà chính ông không biết cầm cái búa để mà đóng đi, phải nói hẳn như vậy. Hoặc là như cái cách thức để mà khiêng vác thế nào thế kia thì chính ông cũng không thể nào khiêng vác được, ông chỉ đứng nói một không chứ ông làm được cái việc gì cả. Nếu cãi với ông thì thành biết lắm đấy, làm ông buồn. Mà nếu lặng lặng im thì cái công tác là bắt buộc đến cái này ấy là phải xong, trong cái cộng đồng cái công tác đấy là phải xong. Nhưng nếu mà trường hợp mà mình không nói thì thưa thầy nên nói ra hay là để mặc kệ?
Rất dễ nói, bởi vì nghĩa là người ở trên người ta dựng lý thuyết thì ở dưới này mình là thực hành, thì tại sao mình không thể cống hiến cái kinh nghiệm của mình cho họ? Hay thưa ông, tôi cống hiến cái kinh nghiệm và chấp nhận như thế này, nếu không làm như thế này thì sẽ thất bại. Tôi không có học nhưng mà tôi có học này, và cái thực hành đó mà không làm đúng như thế này á không kịp ngày. Thấy rõ như vậy thì tôi xin đề nghị cho ông phải mua như vậy như vậy như vậy như vậy.
Dạ,
đó này là sự đề nghị của mình đi đó.
Thưa thầy, tôi đã đề nghị như vậy nhưng hoàn toàn bị bác bỏ.
Dạ, bác bỏ
cho đến cái công
trách nhiệm. Dạ, bởi vì ý chỉ huy để phải chịu trách nhiệm.
Dạ, thầy. Dạ thưa thầy. Cho đến khi mà tôi dối, tôi nói tôi không làm cái công tác này nữa, thì bắt đầu với một cấp chỉ huy khác nữa, cao cấp hơn, thì họ đã quyết định là nhìn thấy, họ sẽ họ giao cái công tác đó cho tôi. Tôi chứng minh một cái như thế này, bây giờ đưa cho tôi có một nắm gạo bằng cái nắm tay này này, họ bảo tôi phải nấu cơm cho 10 người ăn thì làm sao tôi nấu được. Nếu bảo tôi nấu cháo ra để mà bảy thì cái điều tôi nấu được, tôi làm được. Nhưng giờ bảo bắt phải nấu cơm cho 10 người ăn no thì sao nấu được. Rồi còn bây giờ trong những cái công tác đi làm của tôi thường là hay có như thế này, tới nhận một cái công việc nào của mọi người đấy thì ai thì ở đời ai thì cũng muốn điểm thứ nhất là rẻ, chứ cái gì nó là được tốt đẹp, cái lời ai cũng muốn hết cả đó. Mà bây giờ những trường hợp đó, mà những cái trường hợp mà những gặp những người rất là khó khăn, tôi làm cách nào rồi mà họ cũng vẫn cứ chưa được về ý, thì cái trường hợp đó tôi phải dứt bỏ hay là tôi phải cố gắng hay như thế nào? Nếu mà về tâm về đạo mình cố là mình được về ích lợi, nhưng mà nếu mà trường hợp xét về đời mà cứ quanh quẩn với cái đấy là mình cứ lại bị thiệt hoài.
Bởi vì cái đó là chuyện đời, chuyện đời nó rất có rõ rệt, không có cái gì khó khăn hết. Chuyện đời là công việc nó như vậy mà tôi làm cho thì phải điều kiện như vậy, mà vượt mức điều kiện đó không được, mà thiếu cũng không làm được. Thì cái sự giao kết của hai bên rất dễ dãi, cái đó là chuyện đời, không có gì khó khăn hết. Cái đó không có chen lấn cái đạo vô được. Còn cái đạo thì sao cũng được, anh làm như vậy cũng được, mà anh làm như vậy cũng được. Nhưng mà anh tiền ít thì vật nó không đẹp, mà tiền nhiều nó sẽ thấp hơn, thấy không, nó bền hơn. Đó cũng là một cái lý để dẫn tiến tâm linh. Nếu mà biết đạo áp dụng vào đời thì cái gì cũng được, vì khả năng nó cũng như đó thôi. Thay vì 500 mà anh đưa 100 thì làm chỉ có 100 nhân số.
Còn như cái trường hợp, trở lại cái trường hợp của cái ông thiếu tá kia vừa rồi đó, thì tôi thẳng thắn với các chị đi ở trên là tôi nói là như thế này. Bây giờ nếu mà trường hợp tôi muốn tách rời cái công việc của ông ra, phải tách rời ông ra, không có cho ông dính liền vào trong cái phạm vi làm việc của tôi nữa. Nếu lựa cho tôi được một người khác để cần cho cái vấn đề đồng tiền đó thì càng may. Còn nếu không thì tôi sẽ đi mua bán tất cả các vật liệu và đồng thời có giấy tờ để chứng minh. Đấy thì đây cũng chỉ làm cái công tác xã hội chứ tôi chẳng ăn lương ăn gì cả, nhưng nó cũng vậy, mà ông kia cũng vậy. Nhưng mà thành thử ra tôi dứt ông ra, thế là bây giờ cái công tác tôi mới hoàn thành.
Cái công tác của xã hội luôn luôn nó có cái hội đồng, nó có cái người ta thì mình trình làng thôi. Bây giờ nghĩa là cộng đồng đó là cũng nhiều người đóng góp chứ đâu phải một mình ông. Thì nó có cái hội đồng thì mình trình cho hội đồng như vậy. Còn nếu không thì tôi sẽ giúp được, tôi cũng phát tâm giúp cho xã hội. Nhưng mà làm như vậy thì điều thứ nhất không giúp ích cho xã hội và còn hại cho xã hội.
Dạ, vâng,
thì tôi xin không lãnh việc này. Anh có tiền vì anh có lòng tốt muốn cống hiến cho xã hội mà họ không nhận thì anh rút lui có gì đó.
Dạ, nhưng mà tôi tin chắc là ông kia ông sẽ buồn lên trường lắm.
Không,
vấn đề không, hết ra một cái
không, không, không phải hấp đánh. Bởi vì anh làm việc công ích chứ phải làm việc cho cá nhân đâu mà buồn. Đó là bài học cho ông. Và sau này ông lại sáng suốt hơn. Và anh nhìn nhận anh là làm đúng. Nếu anh thật sự là đúng, anh hiểu không? Không phải là anh nói rằng anh đi làm cái nghề đó mà anh nhìn chủ đuổi người ta giận cái này cũng có xã hội. Chuyện công ích ổng cũng không lợi mà anh cũng không lợi. Anh nói chưa? Chuyện công ích mà. Anh nói
anh. Thưa thầy, đấy là cái tiếng của tôi, nó hay có cái sự thẳng tiếng. Đấy là cái thẳng
tiếng nhiều người ác lắm. Cái trực tâm, đó là cái trực tâm. Có sao nói vậy? Đó. Nhưng mà cũng được. Mà người mà biết sử dụng, người phải biết làm việc với anh nó dễ làm. Còn người không biết làm việc thì nó trở ngại. Vậy anh có gì anh nói nấy là đủ rồi. Đó là thực thà. Nếu anh là một người tu và tin nơi Chúa thì có gì anh nói nấy là đủ. Anh không phải nói thêm để làm lợi cho cá nhân anh. Anh hãy quên. Và anh không có cái bản chất độc tài thì ai người ta cũng quan tâm. Anh thấy không? Nếu mà mình tự tạo cái bản chất độc tài và làm lợi cho cá nhân mình thì uy tín mình mất, là mình tự sa thải mình. Mình đã tin Chúa, hết lòng tin Chúa thì hết lòng thương mọi người và xây dựng cho mọi người và cống hiến tinh nguyện của chính của chúng ta cho mình. Đó là điều kiện.
Dạ thưa thầy, còn câu hỏi chót nữa là như thế này. Những người tu hành á, thường thường là bị hết buổi nhiều nhất. Như vậy thì bây giờ nói rằng ngay cái đường tạo luôn luôn nó thắng người Việt. Cũng như vậy cái thằng cộng sản bây giờ mình không nói như các cái đường mới của nó tạo, nhưng mà nó có cái chí tự nhiên bây giờ này nó chiếm được đoạt được cảm Việt Nam. Như vậy là cái chí của nó thành, cái đường tạo thường nó thành. Như vậy thì những đường tu hành ở trần gian này cũng bao giờ mới mang lại được đến kết quả cho mỗi tâm hồn cũng như mang lại thành tựu cho đời trần gian cho thầy.
Cái sự tu hành á không bao nhiêu bao giờ nhiều lần cặp mắt cũng được. Và cái sự tu hành không thể luận trong cái miệng mình được, nhưng mà nó thích được không? Hỏi cộng sản không chế các nơi trên thế giới và những con chim của Chúa có tu không? Nó còn tu mạnh hơn vì nó biết lý Chúa rồi và nó không có lý luận nhiều, nó làm thích. Và nó xem đời, nó chán đời, kể như không còn nghĩ tới việc đời nữa. Là cái tâm nó hướng về Chúa, chỉ có Chúa biết nó mà thôi. Anh thấy rõ không? Còn tốt mà. Tôi đã sống trong vùng cộng sản tới 1000 kiếp không thôi. Những người đó còn tin tưởng và thấy rõ sự quyền diệu phép lạ của Chúa đã đưa vào tâm thức con. Hơn lúc xưa con tự hào, phải thấy rõ rằng họ đã giải nghiệp, họ không vì chiếc xe và không vì căn nhà, nhưng mà họ chỉ vì trong cái tâm thức để trở về với Chúa đời đời bất diệt. Con thấy rõ sự thật. Cho nên ở nơi nào cái tu không có bị tà, tà bất thắng chân, ồn ồn ào ào rồi tự nó tiêu diệt lên. Cho nên ngày nay anh nói cộng sản chiếm Việt Nam, Sài Gòn, hay là Sài Gòn chiếm cộng sản, anh thấy Sài Gòn chiếm cộng sản chiếm. Từ hồi nào giờ anh mới dừng chiếm đó, anh nhịn ăn, anh khổ, anh thấy không? Mà anh vô Sài Gòn để anh thèm chiếm, thèm rượu, anh muốn phủ phê, rồi sanh cái bệnh tật chết bất nào không. Cho nên biết bao nhiêu những cao cấp đều bị bệnh hoạn, triều nguyên và không thể chịu. Vì làm sao? Mà chính tôi là một người y sĩ tại đó tôi hiểu rõ. Và chính tôi đã trị cho những người đó, nhưng mà vô cùng cứu chữa. Vì đói quá đó mà bây giờ được ăn làm rồi, ăn nhiều chết sâu cũng chết hơn đó. Nói với trận chiến đó cũng là vui cho đôi khi đi trong xa. Rồi những người từ Hàn Quốc nó khổ hết sức khổ mấy chục năm chiến đó, nhưng ngày nay vào miền Nam nói chúng tôi một bữa ăn chúng tôi một nắm gạo cho nó miền Nam, mà ngày nay chúng tôi do miền Nam còn cho tôi thừa thải, còn cho tôi không hết. Hỏi chứ cái của chúng ta có ở đâu? Thì sau cuộc giải phóng lại có cuộc biểu tình, cho nên không gây được lòng tin và không có chỗ đứng trong lòng nhân nữa. Hỏi ai thắng ai, cho nên tin Chúa, Chúa đã đánh giặc. Giặc của Chúa là giặc tình thương. Cho nên mỗi người chúng ta ra đây đều thương quê hương, thương bạn bè, thương người thân, không nhiều thì ít cũng không gợi gợi lòng tin cho mọi người thấy rõ rằng không xa, và chúng ta luôn luôn nhớ tới để thực hiện tình thương và đạo đức, kể ở nhà cũng nhớ tới, và những người nghịch với ta ngày nay cũng còn nhớ. Và chúng ta thấy người đó trước kia xấu với chúng ta, ngày nay chúng ta biết họ đau khổ, chúng ta gói ghém chút tỉnh xin gửi món quà cho họ. Đó là đến thực hiện tình thương và đạo đức, đó là khí giới của thượng đế, khí giới của Chúa và xâm chiếm lần lượt các hạnh phúc của người dân Việt Nam. Cho nên trận chiến này phải bình tĩnh mới thấy, rồi đây anh sẽ thấy có những sự biến chuyển mà người đời không thể suy đoán bằng khí giới được. Thế lực khí giới bom đạn đặt ta cũng rất nhiều. Ngày nay sẽ có một màn tình thương và đạo đức để chiến thắng toàn diện và khôi phục phần diện.
Mà thưa thầy, nếu mà trường hợp mà tất cả mọi người đều chỉ cái đi cái đường lành, tôi xin đó là cái chiến tranh nó sẽ giết
phải đi đường lành
đó. Nhưng mà tôi thấy càng ngày bây giờ cái chiến tranh nó càng lan rộng, là con người càng đi đến tội ác càng nhiều. Bây giờ những người mà được Chúa mang qua đến thiên lý này rồi á, thì lại nhìn thấy nhà cửa đô la hoặc cái này cái kia, thành thử ra cố gắng cách nào làm tình trình ngày đêm, rồi cũng như là chủ ngoại cái cách mang đá này là chẳng hạn, thì cái gì mới đoạt được cái chứng rồi như vậy. Rồi còn những người ở tại quê nhà đấy thì đói kém quá, thành thử ra này cũng ăn gian nói dối, rồi cũng ăn quẩy ăn cắp, rồi cũng hối lộ hối lầm, thì tôi thấy cũng chẳng khác còn còn hơn khi xưa nữa đấy. Thành thử ra tôi thấy là cái tâm của con người chưa có đổi mà lại có khi lại còn tầm vỡ hơn.
Cho nên cho nên Chúa nói là có trơn có tà, thì nơi nào cũng có trơn có tà, có ma quỷ và phép thần thông của ông ma quỷ cũng tương đương với Chúa. Nhưng mà trong đó một khối nào cũng có Chúa ở đó, anh hiểu chưa? Có cái trơn, cho nên một khối nào tà thì nó sẽ bị thiệt rồi. Mình không thể nói hết một đống. Hỏi cho tất cả những người Việt Nam bây giờ đi ăn cướp hết rồi, ở tại quê nhà không có, có nhiều người cướp tu kỹ hơn xưa, và thật sự tu ăn một ngày một buổi vẫn tu. Em kể các cha tu chính thì vậy. Chiều khép mình càng tu nữa. Chính cái pháp thiền này tôi đã truyền cho những người đó, cái kinh thánh mà người đã đọc đi, ăn một ngày một buổi mà trẻ đẹp. Đó. Những người đã sang gặp sinh viên tôi có đẹp. Thì tôi kết nghĩa rõ rồi. Chúng ta tin Chúa, Chúa trong sự đau khổ, và chúng ta phải sống hẳn trong sự đau khổ, chúng ta mới thật sự sống với Chúa. Thì dùng cái pháp thiền này, dù nó không cho ăn nhiều, có một chút đỡ dạ, không sao. Các cha cứ yên tâm, thành vui vẻ, không sao.